tầm quan trọng của chức vụ giảng dạy lời Chúa. Tầm quan trọng của chức vụ giảng dạy lời Chúa. Tôi vừa muốn chia sẻ về giảng và tôi cũng muốn chia sẻ luôn về dạy, gồm tóm ở trong hai chữ là giảng dạy. Chúa Giêsu nói về chức vụ của Ngài thì Ngài nói cốt tại việc giảng đạo mà Ngài đã đến. Chức vụ giảng và dạy đạo của Chúa hay giảng và dạy lời của Chúa là một vụ quan trọng chính yếu, còn tất cả những công tác khác dẫu có quan trọng cũng là thứ yếu, cũng là phụ. Đặc biệt chúng ta là người hầu việc Chúa, chúng ta phải có một cái ý thức rất là rõ ràng về việc này. Trong những năm qua, trong nhiều vài thế hệ gần đây, chức vụ giảng và dạy đạo ở nhiều nước trên thế giới đã bị xem nhẹ, đã ít hiệu quả. Và đây là điều cần phải chấn chỉnh lại, cần phải được Chúa Thánh Linh phục hưng. Và phần của chúng ta thì chúng ta cũng phải chấn chỉnh lại, cũng phải chịu cực khổ làm việc của người giảng đạo dạy đạo. Như Phaolô nói, chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành. Tại vì có lẽ lắm chúng ta đã lơ là, chúng ta đã không đầu tư đúng mức. Vừa rồi thì tôi nghe một người nhân sự lớn tuổi trên 70 nhận định. Bà nói rằng bây giờ nghe mấy ông mục sư nhỏ nhỏ giảng không đáp ứng. Thật ra bà cũng không dám nói thẳng với tôi, vì bà biết nói đụng tới giới mục sư Liên Hữu là đụng đến cái gì rất là lý tưởng của tôi, mà khều nhột mấy cái này là tôi phản ứng. Có thể bà hiểu như vậy. Nhưng bà nói với người khác rồi người khác nói lại với tôi. Tôi vẫn binh giới mục sư truyền đạo Liên Hữu, tôi vẫn rất là tích cực ủng hộ các thơ của Chúa. Nhưng mà khi có những cái lời nho nhỏ thì thầm thì tôi cũng phải suy nghĩ chứ. Các tôi tớ của Chúa ở trong liên hữu của chúng ta giảng như thế nào? Tại vì chúng ta nói rằng đó là người truyền đạo, người giảng đạo, thầy giảng. Thì cái công tác chính của chúng ta là giảng, mà giảng chẳng ra hồn thì chúng ta làm việc gì lắp lại được đây, khỏa được đây? Và nếu người ta nhận định rằng mấy ông mục sư bây giờ thế này thế kia kém hơn mục sư trước đây, thì chúng ta có thấy điều đó đáng phải suy nghĩ không? Có thấy đó là một cái nỗi day dứt không? Đến nỗi một anh công an mà anh nói rằng các mục sư mới bây giờ chưa chắc hiểu Kinh Thánh bằng chúng tôi. Cái này có thật nha, cái này ở tại thành phố này nè, có một anh nói như vậy đó. Các mục sư mới bây giờ, hẳn nhiên chúng ta phải bác bỏ lại quan điểm đó. Nhưng mà một mặt họ coi rẻ chúng ta thật đấy, họ coi rẻ những mục sư mới bây giờ đấy, chứ không phải là không đâu. Nhưng bây giờ chúng ta cãi lý với họ thì không ích lợi gì. Chúng ta phải thể hiện là chúng ta là những người giảng đạo có ơn, có quyền, một người truyền đạo thành công. Chứ không phải chúng ta chống trả lại là được. Như là một tôi tớ của Chúa đã nói, ông Sếp Đinh nói đó, đừng có phàn nàn, cũng đừng có phản ứng khi người ta không có tôn trọng mình. Phải ra lệnh cho người ta tôn trọng mình. Ở đây tôi ứng dụng cái trường hợp này cũng vậy. Chúng ta không được tôn trọng về mặt giảng dạy thì chúng ta không thể nói đấu lý với họ là được. Đó. Tôi nhớ có một câu nói rất là đau. Tụi em đi Pháp mà nếu ba chết là chị mời mấy ông mục sư ở gần làm lễ, đừng để mấy ông tư gia làm lễ tang nha. Tôi giận lắm, đụng tới tôi còn được, mà đụng tới lý tưởng của tôi là tôi không bình tĩnh nó được. Tôi phản ứng. Tôi là mục sư tư gia chứ ai? Tôi không có đủ khả năng để giảng trong cái lễ tang cho cha tôi sao? Bởi vì cái việc giảng tin lành có phải là cầu siêu đâu. Giảng tin lành nghĩa là lễ tang là để an ủi tang gia và để bày tỏ ơn của Chúa cho người thân của mình. Tôi phản ứng dữ dội. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng thấy những người ở trong truyền thống họ coi thường hội thánh tư gia lắm trong lĩnh vực giảng. Bây giờ mình nói lý thì mình nói thắng á. Nhất là cỡ tầm cỡ như tôi mà nói lý với họ thì họ cũng ngán. Tại vì tôi cũng không phải là cái người coi như là không chuyên, thuộc loại chuyên nghiệp, thuộc chánh quy, được đào tạo chánh quy và là thủ khoa đàng hoàng. Rồi những năm qua, rồi thời còn ở trong CMA, nhà thờ Tuy Lý Vương là nhà thờ mà tòa giảng được coi như là hiệu quả và thành công. Tôi nói thôi bây giờ nếu chê tư gia thì bây giờ bên hội thánh bên đó cử một người, bên này cử một người cho khách quan nhận định. Họ biết là vậy thì khó thắng rồi, phải không ạ? Vậy thì khó thắng rồi. Nếu mà trao đổi về kiến thức thần học, bên kia cử một người, bên đây cử một người, họ cũng không chịu. Nhưng mà họ vẫn cứ chê. Chịu thì không chịu, mà chê thì cứ chê. Rồi đó bây giờ công tác của người truyền đạo cứu người nuôi người, bây giờ bên đó cử một nhóm, bên đây cử một nhóm đi ra mở thánh mới, họ cũng không dám thách thách nói chê thôi, chứ còn mình thách thức lại thì họ cũng 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 né, tại vì họ nói vậy chứ còn đi mở thánh đâu được, cứu người không được bao nhiêu. Tuy nhiên cái đó là nói lý, cái đó là nói lý thôi. Bây giờ từ từ người ta phải tôn trọng chúng ta đàng hoàng, chứ không thể chỉ là nói lý. Và như vậy thì chúng ta phải làm sao chỉnh chu lại cái chức vụ giảng đạo của chúng ta, để người ta không thể coi thường, đặc biệt là coi thường cái lĩnh vực đặc biệt quan trọng của chúng ta là lĩnh vực giảng dạy. Người ta không nói đến liên hữu là người ta khinh chúng ta vì giảng dạy kém, không được nói như vậy. Mà cái đó không thể nào chỉ có chúng ta nói hãy tôn trọng thôi, người ta tôn trọng đâu, mà phải là thực tế, phải là thực tế. Cho nên nếu chúng ta muốn xây dựng cái chức vụ giảng và dạy của mình thì trước hết chúng ta phải có một cái ý thức, đây là công việc quan trọng đặc biệt đối với chúng ta. Chứ chính chúng ta cũng không thấy vấn đề thì làm sao cải thiện được. Chúng ta phải thấy đây là một cái công tác hết sức là quan trọng, đặc biệt quan trọng. Chúa Giêsu nói cốt tại việc giảng đạo mà Chúa đã đến. Mà chúng ta thì nhiều khi soạn bài giảng một cách cẩu thả thì làm sao đây? Bởi vì nhóm tư gia mà, tư gia nó lòa xòa quần áo rồi đồ đạc treo tùm lum, rồi chúng ta ở trong một bối cảnh xề xòa, biết là soạn bài giảng cũng xề xòa, rồi giảng cũng xề xòa. Cái đó là cái hiểm họa đó. Còn bao giờ cũng vậy, có một ngôi nhà thờ có đông người dự mà càng thính giả càng đông, càng có nhiều trí thức thì mình phải càng cố gắng, mình phải soạn bài, nó có tương tác mà, tác động qua lại mà. Cho nên là nhiều khi có cái nhà thờ lớn, có cái nhà thờ đông, từ từ giảng ngày cũng tốt hơn. Còn ở trong cái tư gia vừa nhỏ vừa xề xòa, cái mình cũng xề xòa. Và mình tự coi như có giảng là được rồi thì có chết. Tại vì cái chức vụ giảng dạy của chúng ta không phải chỉ với hội thánh, mà trong cái phần, một phần của sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Một phần của sự thờ phượng Đức Chúa Trời, trong cái chương trình thì đó là giờ thờ phượng. Giờ thờ phượng trong đó có cái sự rao giảng lời của Chúa. Mà Chúa thì sao? Tôn cao lời của Chúa hơn cả danh thinh của Chúa. Và khi chúng ta tôn cao lời của Chúa trong sự giảng dạy của mình, rất là quan trọng. Vì điều đó đẹp lòng Chúa lắm, vinh hiển danh Chúa lắm. Chúng ta có thấy nó là quan trọng như vậy không? Có những cái nhà thờ, nhất là ở nước ngoài, bên Anh cũng như bên Mỹ, có bữa có tín đồ, có bữa không có tín đồ. Ông mục sư từ xa lái xe cả tiếng đồng hồ mới tới cái hội thánh này. Tới giờ giảng ông cứ lên giảng, không ai nghe hết. Ông cứ giảng, người ta hỏi mục sư ơi sao chịu cực mà làm vậy? Ông nói tôi đang giảng vì tôi thi hành chức vụ trước mặt Chúa. Trước mặt Chúa. Và tôi có một người gần quê hương của tôi, mà ông bây giờ là mục sư rồi, hồi đó ông truyền đạo. Ông giảng vợ ông nghe. Tín đồ xứ Hòa Hảo năm 75 đến. Tín đồ núp bóng tin lành. Thành ra bây giờ họ thành làm việc cho chính quyền hết. Còn mấy ông Hòa Hảo thì cũng không ưa tin lành, rốt là không còn tín đồ nữa, còn cái nhà nguyện, nhà thờ nhỏ nhỏ. Ông cứ giảng, thường là vợ nghe. Cứ giảng. Một ngày kia vợ có việc phải về bên ngoại sắp nhỏ, không có ai nghe, ông cứ giảng. Cuối giờ có người vô xin tin Chúa. Đứng nắp ở ngoài núp mưa vô xin tin Chúa. Người đó có cái nỗi niềm, có cái tâm sự, và đi ngang lão không thấy ai mà cứ giảng vô hồi tin Chúa. Đây là chuyện thật, gần như quê hương của tôi, gần quê hương của tôi, chuyện thật. Thành ra chúng ta ý thức một điều là chúng ta rao giảng không chỉ vì cớ đáp ứng nhu cầu của anh em, mà còn đây là mình đang thi hành thánh lễ, mình đang thi hành chức vụ trước mặt Đức Chúa Trời. Nó là một phần của sự thờ phượng. Công bố lời của Chúa là một phần trong sự thờ phượng, để làm vinh hiển danh Chúa. Anh em hoặc ăn hoặc uống hoặc làm sự chi khác đều vì vinh hiển của Chúa mà làm. Mục đích tối thượng của chúng ta là vì vinh hiển danh Chúa. Và chúng ta giảng làm sao cho Chúa được vinh hiển, cho nên không thể cẩu thả được. Cho nên đây là một sự rao giảng hết sức là quan trọng. Tôi cứ thích cái câu kết luận ở trong cái quyển cách soạn bài giảng của Lê Văn Thái. Một câu tới của Chúa ứng dụng trường hợp của David, dân của tế lễ, để Chúa tha tội cho ông và cho dân sự của ông trong cái tai nạn, trong cái tai họa khủng khiếp ở chỗ săn đạp lúa của Arauna hay là Ornan đó. Thì David nói rằng, nói với Ornan, ông nói tôi dâng bò, nghĩa là cổ ách mọi phương tiện để làm lửa của lễ thiêu, tôi dâng hết. Ông nói không, ta không muốn dâng cho Chúa lễ vật mà không tốn gì hết. Và tôi thích cái cách ứng dụng đó. Ta không muốn dâng cho Chúa một của lễ rẻ giá. Ứng dụng lại, một của lễ rẻ giá. Làm sao mà mỗi lần chúng ta giảng rồi trước mặt Chúa chúng ta thấy mình không dâng cho Chúa một của lễ rẻ giá, làm sao đó làm? Có thể đông tín đồ mà có thể ít tín đồ, có thể chỉ vài ba người, thậm chí không có ai hết, có ghế thôi. Nhưng mà đây là mình dâng của tế lễ trước mặt Chúa. Chúa tôn cao lời của Chúa lắm mà mình đang tuyên bố lời của Chúa, mà nên nhớ mình không dâng một của lễ rẻ giá. Một của lễ mà mình đã dốc cả tâm lực của mình. Vì mình thấy đó là vấn đề quan trọng trước mặt Chúa, mình đã đầu tư thì giờ, sức lực, nước mắt, tấm lòng, và mình dâng lên Chúa một của lễ không rẻ giá. Tôi sợ có nhiều người nói, nhưng mà ông mục sư già kia, ông nhiều năm giảng rồi, ông nói tôi xin chia sẻ với hội thánh ba điều bốn chuyện. Trong giảng một hồi cả tiếng hôm nay rồi, xong ba điều tuần tới nói bốn chuyện, tức là nghe không là không xong rồi. Ông mục sư ơi, ông mục sư này rất là nổi tiếng cho phải thường, nhưng mà về già không biết sao ông xịu như vậy đó. Ông lên nói dần nó tới vậy, ba điều bốn chuyện à, mà thôi bây giờ hết ba điều thôi bốn chuyện, để tuần sau hội thánh sao chịu nổi, Chúa làm sao đẹp lòng. Cho nên luôn luôn nhắc mình không thể dâng cho Chúa một của lễ rẻ giá, để dâng cho Chúa một của lễ rẻ giá. Chúa nói cốt tại việc giảng đạo mà Chúa đã đến, chính Chúa Giêsu nói như thế thì chúng ta nghĩ gì? Bây giờ đi một vòng chút, nói phản diện trước, những công việc của chức vụ của chúng ta, những công việc của hội thánh là những công việc nào? Nhiều lắm, phải không? Nhiều việc phải làm cho Chúa lắm, nhiều việc phải làm cho đồng bào chúng ta lắm. Nếu bây giờ chúng ta làm công tác yêu thương, giúp đỡ trẻ mồ côi, điều đó tốt không? Rất rất tốt. Đó. Nếu chúng ta lo những cái nhà cửa, những cái cơ sở cho những cái người neo đơn, khốn khổ, rách rưới, dột nát, chúng ta làm những công việc từ thiện nó tốt không? Tốt lắm, cần lắm. Nếu chúng ta thăm viếng những người bệnh hoạn đến mà an ủi sức dầu cho họ, cầu nguyện cho họ ở các bệnh viện, cả con cái Chúa và người ngoài, điều đó tốt không? Rất rất tốt. Nếu chúng ta tổ chức chương trình dạy nghề để cho những người không có nghề ngỗng gì được cái cần câu cơm, được giúp cho họ cái cần câu cơm để họ tự nuôi mình, và khi cuộc đời của họ có đủ ăn rồi á, phú quý mới sinh được lễ nghĩa, chúng ta dọn đường cho cái việc đó, chúng ta làm cái công tác dạy nghề, điều đó tốt không? Rất tốt, rất tốt. Nếu chúng ta dạy văn hóa, xóa nạn mù chữ, giúp cho mọi người đều biết chữ để đọc kinh thánh, chúng ta dạy chữ nghĩa, mở trường, tốt không? Rất tốt, rất tốt. Nếu chúng ta mở chẳng y viện, mở bệnh viện liên hữu, chúng ta săn sóc cho những người nghèo, có những người chúng ta cho họ được đến nhà thương, họ được thương và nhà thương thí nữa, không tốn tiền, họ được quan tâm chu đáo, giải phẫu chu đáo, mọi sự chu đáo, điều đó tốt không? Tốt, tốt. Cái gì cũng tốt hết, phải không ạ? Nó làm cho vơi nhẹ, nó làm cho đời sống của mọi người rờ đụng được cái tình thương của đạo Chúa, điều đó rất rất tốt. Nhưng mà tôi thích cái cách nói của cái tác giả cái quyển mà quý vị học tiếng chỉ rồi, phải không ạ? Henry Martin Lloyd-Jones, Thiên chức công bố phúc âm, mục sư phu diễn lại cái cuốn sách này, tôi có trên tay đây. Ông mà mục sư Henry Martin Lloyd-Jones là một người làm bác sĩ trước, bác sĩ thành đạt rồi. Ông mới đi qua cái việc giáo sĩ, nói trước rồi. Ông đi cái đường giáo sĩ trước rồi làm, đi bác sĩ trước rồi mới làm giáo sĩ sao? Tức là tôi nói cái chữ sĩ cho nó bắt dần đó mà. Tức là ông là người có cái nghề chuyên môn và thành đạt rồi, có chỗ đứng trong sau rồi, ông mới đi hầu Chúa. Và ông thường hay lấy cái thí dụ về y khoa. Ông nói như thế này. Cái chức vụ này quan trọng vô cùng, tại vì nó giải quyết tận gốc của vấn đề. Ông nói một người bệnh, khi chúng ta là bác sĩ thì chúng ta thường dễ thấy cái triệu chứng bệnh, thí dụ như sốt, thí dụ như co giật, cái triệu chứng. Và chúng ta thường nghĩ đến cái hậu quả. Hậu quả cái chứng co giật đó thế nào, cái sốt này là thế nào, nó ảnh hưởng đến trí nhớ, nó ảnh hưởng đến thân nhiệm, ảnh hưởng đến sức khỏe làm sao, làm kinh làm sao. Chúng ta nghĩ đến cái triệu chứng với cái hậu quả. Nhưng mà là một người chuyên môn, một bác sĩ chuyên môn, thì họ không chỉ trị cái triệu chứng với trị cái hiệu quả. Bây giờ sốt làm cho nó giảm sốt. Sốt làm giảm sốt phải không? Thấy sốt thì uống aspirin, paracetamol, giảm sốt. Chùm nước đá, làm gì đó cho giảm sốt. Đó là mới có đáp ứng được một phần, có khi còn hại nữa. Có khi còn hại nữa. Tại vì những cái thể hiện như là sốt, phải có nó để người ta ý thức vấn đề, nó căn nguyên của nó trầm trọng thế nào. Và nhiều khi ở nhà đã uống mấy cái thuốc giảm sốt trơn vô đó, khó khám quá, khó biết quá, xét nghiệm rất cực. Thế nên nhiều khi giảm mấy cái đó lại còn hại nữa. Lại còn hại nữa. Có khi thì phải giảm, mà có khi giảm là hại hơn. Tại vì giống như mình làm cho cái triệu chứng nó không có thể hiện ra, bác sĩ không có nắm bắt được đúng. Có nhiều cái loại bệnh tự nó cũng hết nữa. Đó, có những người bị bệnh giang mai, nó nổi lên những cái mục cái đầu nó lặn xuống, không uống thuốc cũng lặn nữa. Nhưng mà nó sẽ qua đến thời kỳ thứ hai, thời kỳ thứ ba và chết, hay là nguy hiểm tính mạng. Có những cái tự nó cũng giảm, tự nó cũng lặn. Và nếu mình làm cho nó lặn xuống, nhiều khi người ta không biết nó là giang mai, tưởng là mục nhọt thường. Tôi thí dụ, nó có nhiều cái thể thứ bệnh mà trong cái nhìn của nhà chuyên môn, thì bác sĩ Henry Martin cho nó rằng cái vấn đề của bác sĩ là phải biết đúng cái căn bệnh, chứ không phải triệu chứng, không phải chỉ giải quyết cái hậu quả của nó, mà phải biết đúng cái căn. Đúng cái căn rồi đó thì giải quyết luôn hai cái kia được. Cho nên là khi chúng ta đến bệnh viện, thường thường chúng ta nóng lòng, sao em của tôi hay là con của tôi hay là nhà của tôi đương sốt như vậy mà bác sĩ không lo, cứ lo lấy máu ra thêm nữa, không à, do xét nghiệm lo đủ thứ để nằm đó không à, hồi nãy giờ chưa có làm gì trơn trọi á, là chúng ta nổi nóng. Nhưng mà người chuyên môn người ta cười, phải CT, phải X quang, rồi phải thử máu, thử đờm gì, thử tùm lum hết, biết cho đúng cái căn rồi bây giờ bắt đầu trị, chứ không phải là chỉ giải quyết cái triệu chứng, không phải chỉ là giải quyết cái hậu quả, phải biết đúng cái căn. Giải quyết đúng cái căn rồi thì sao? Ồ, Chúng ta đọc cái cuốn sách mà về trẻ em nóng, cái cuốn từ chứng và trị liệu bệnh trẻ con của bác sĩ Nguyễn Thị Lợi, bác sĩ gì Nguyễn Trãi mà rất nổi tiếng luôn rồi. Không biết mấy bà có nhớ không, cái quyển sách này dày mà rất là hay. Tôi đọc kỹ cuốn đó lắm, có con đông mà. Cái gì cũng đi bác sĩ tiền đâu mà đi. Thành ra là đọc sách kỹ, nhà tôi thì thuộc hơn tôi. Lương Phán, bác sĩ Lương Phán và Nguyễn Thị Lợi hai vợ chồng giỏi lắm. Thì á, cái hiện thể hiện cái triệu chứng là nóng á, nó có biết bao nhiêu thứ trong đó. Nó thể hiện ra là nóng. Chứ không phải một thứ đâu. Viêm màng não nó cũng sốt, lao phổi nó cũng sốt. Đó, bị streptococcus xâm nhập nó cũng sốt, bị virus nó cũng sốt, bị vi trùng cũng sốt, bị đủ thứ nó cũng sốt, mà phải biết nó là cái vụ gì, cái gốc nó là cái gì. Chứ không thôi là trị trật lất rồi làm cho nó bớt sốt thôi thì đợi lâu đâu lợi. Nó bớt mà rồi chết. Bớt cái triệu chứng thôi rồi chết. Cho nên phải biết tận cái căn nguyên. Bây giờ thế giới này đau khổ, tại sao đau khổ? Bây giờ chúng ta đi vào vấn đề thuộc linh, bác sĩ thuộc linh đây. Tại sao thế giới này đau khổ? Căn nguyên của đau khổ là đâu? Mọi thứ từ cái tối tăm, cái mê tín, cái nghèo đói, đủ thứ hết. Cái bất hạnh, cái đau khổ là do tội lỗi. Kinh Thánh cho chúng ta biết. Mà ai có thể giải quyết được vấn đề tội lỗi này? Chúa Giêsu. Và ai để có thể đưa người ta đến với Chúa Giêsu? Chúng ta đưa họ đến với Chúa Giêsu và họ tiếp nhận Chúa Giêsu bằng cách nào? Bằng rao giảng. Bằng rao giảng. Ông Henry Martin Lloyd Jones lý sự lòng dòng hay vô cùng. Thành thử ra là bây giờ nếu chúng ta làm công tác xã hội là tốt, chúng ta làm những công việc giáo dục là tốt, y tế là tốt, cái gì cũng tốt. Nhưng mà cái cốt lõi của vấn đề là phải giải quyết cái căn gốc của cái bệnh, của những cái hình thức đau khổ, bất an, bệnh hoạn, tối tăm này là tội lỗi. Và cái việc đó Chúa mới giải quyết được, mà Chúa giải quyết không phải là Chúa hiện xuống Chúa giải quyết, mà Chúa giải quyết qua chúng ta rao giảng chân lý cứu rồi. Cho nên không có gì thay thế được công tác rao giảng, không có gì thay thế được. Và hội thánh nào luôn luôn quan tâm đến tình trạng căn nguyên của mọi đau khổ, sự giảng dạy để đáp ứng những nhu cầu đó, hội thánh đó sẽ càng ngày càng kết quả. Còn hội thánh nào toàn xoa dầu cù la, nay giảng về hiệp một, bây giờ thấy chia rẽ quá, giảng hiệp một mốt thì giảng tha thứ, giảng cái nào cũng hay đó, nhưng mà không có dám đụng đến cái vấn đề tội lỗi, không dám đụng đến vấn đề tội lỗi, không giúp cho mọi người khám phá nhìn biết căn nguyên của mọi vấn đề là tội lỗi, hội thánh đó sẽ không tăng trưởng. Còn hội thánh nào mà hễ giảng bồi linh, giảng truyền giảng gì trong đó cũng có người sẵn sàng bước lên tin Chúa thì họ thấy nó tốt. Tại vì họ đi chính vào những cái vấn đề căn bản của con người. Và tôi nói lại, Henry Martin Lloyd-Jones rất hay. Không công tác nào có thể thay thế công tác rao giảng. Bởi vì cái đó là công tác đụng đến căn nguyên của vấn đề. Căn nguyên của mọi thứ, bất hạnh, đau khổ, bệnh tật. Trị từ căn, chứ không phải từ triệu chứng hay từ hậu quả. Không phải giải quyết hậu quả. Bởi cơ đó chúng ta phải ý thức rằng chúng ta đang làm một công việc vô cùng quan trọng. Bởi vì chính chúng ta là người Chúa dùng cho cái công tác quan trọng hơn bác sĩ, quan trọng hơn nhà khoa học, quan trọng hơn chính trị gia, quan trọng hơn những người họ đang giải quyết những triệu chứng của xã hội. Chúng ta đang giải quyết vấn đề tận sâu thẳm của cuộc đời họ. Chúng ta, nhưng mà thật ra không phải là chúng ta, mà chúng ta là người được Chúa dùng để làm việc đó. Bây giờ nếu lấy viết ra làm bài thi nhỏ, học phải thi chứ, thì quý vị trả lời câu hỏi này được không? Được không ạ? Thôi hy vọng tôi bỏ qua đi. Nhưng mà nó quan trọng là vì không có công tác nào thay thế được hết á. Cái này là cái công tác quan trọng đụng đến căn nguyên của vấn đề. Mọi vấn đề xã hội, vấn đề tội lỗi, vấn đề mà phải Chúa dùng những người rao giảng mới làm được. Không ai làm được. Đó. Bây giờ chúng ta đi tiếp. Chúng ta biết rằng công tác này là một công tác hết sức là quan trọng. Như tôi nói lúc nãy, bây giờ tôi trở lại một chút. Là vì chính Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta như vậy. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời và chữa lành bệnh tật trong dân. Công tác của Chúa Giêsu mà nếu tóm tắt lại đó thì là câu đó đó. Chúng ta mở ra ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu thứ 23. Câu mà tôi vừa trưng dẫn đó. Khi nói đến chính chức vụ của Chúa Giêsu thì tóm tắt lại như vậy. Ngài đi khắp các nơi để dạy dỗ, để giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành bệnh tật trong dân. Đó là những công tác chính yếu của Ngài. Nhưng mà trở lại với Mác thì chúng ta thấy Chúa nói gì? Cốt tại việc giảng đạo đó mà ta đã đến. Cho nên đây là một cái tấm gương cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu cũng nói đây là công tác lớn nhất, quan trọng nhất của Ngài. Cốt tại cái việc giảng đạo mà Chúa đã đến. Cho nên chúng ta theo Chúa thì chúng ta cũng phải sẵn sàng để noi chính gương của Chúa. Vả lại, như chúng ta biết, mạng lệnh của Chúa đối với chúng ta: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Câu đó đâu? À, Mác đoạn 16 câu 15. Chúa ra lệnh mà, đại mạng lệnh luôn. Những cái lệnh khác cũng có nhiều lắm, nhưng mà cái này là mạng lệnh lớn, mạng lệnh đặc biệt quan trọng. Chính Chúa ban đại mạng lệnh cho chúng ta. Và không phải là một câu đó mà rất rất nhiều lần. Chúng ta trở lại với giáo lý thì chúng ta nhớ rằng Chúa không phải nói một lần, Chúa nói nhiều lần. Chúa ra lệnh cho chúng ta trong công tác giải đạo. Chúa làm gương, rồi Chúa cũng ra lệnh cho chúng ta. Và khi các sứ đồ mà vấp vào cái khuyết điểm lusubu, trường hợp nào các sứ đồ bị vấp vào cái lỗi lusubu, quý vị nhớ không? Và họ phản tỉnh, Thánh Linh nhắc họ để họ phản tỉnh lại. Thời kỳ nào? Có ai nhớ không? À, trong công vụ đoạn 6. Chúng ta tối ngày lusubu với giúp việc bàn tiệc là việc chẳng phải. Phần của chúng ta là chuyên gì? Cầu nguyện và giảng đạo. À, mấy cái lusubu kia biết được thì cũng tốt, bá nghệ bá tri cũng tốt, phải không ạ? Bá nghệ hảo tùy thân cũng tốt. Nhưng mà cái chuyện mà chánh yếu của người hầu việc Chúa là chuyên gì? Cầu nguyện và giảng đạo. Mấy việc khác có thể nhờ người khác, nhờ các chấp sự lo. Mà nói vậy chứ chấp sự mà cỡ ông chấp sự Ê-tin như cỡ ông chấp sự Philip với các ông chấp sự thì quý vị nghĩ sao? Họ là những người giảng đạo tuyệt vời đấy, đầy đức tin và đức thánh linh mới được làm chấp sự thời đó. Và họ cũng là những người giảng đạo hết sức là đặc biệt, giảng đạo cách có quyền đó. Vậy mà họ làm công việc thứ nhì đó, cái cấp thứ nhì đó. Còn cái chuyện của những người lãnh đạo thuộc linh là những người chuyên cầu nguyện và giảng đạo. Nếu chúng ta được chọn để làm một công tác chuyên viên, nói theo cái nghĩa bây giờ, mà chúng ta tối ngày lusubu đủ thứ chuyện, cái chuyện tránh lại dở thì sao? Coi được không? Thường thì chúng tôi thường nhắc lại cái câu chuyện á, áp lực của mặt trăng, thủy triều lên thủy triều xuống, cái gì cũng biết, chuyện trên trời dưới đất đều biết, giữa sông dông tố bão bùng nổi lên, ông lái đò phải. Học giả ơi, ông có biết lỗi không? Tiếc là cái gì cũng biết mà cái này không biết. Không biết. Nhà cái sống với chết thì sao? Đi trên sông giờ này đang dông tố, ông không biết lỗi là rồi, toi rồi. Thành ra nếu chúng ta là người được gọi là người truyền đạo mà chúng ta giỏi đủ thứ chuyện hết, cái chuyện truyền đạo chúng ta dở thì sao? Thiệt là quái gở, phải không ạ? Thiệt là quái. Bữa nào tranh luận một bữa, nhưng mà tôi nói không. Tại vì tôi không thể lấy cái sở đoản tôi ra xài được, thì cái đó có thể dùng tạm, nhưng mà nếu mà phải tranh luận thì tranh luận Kinh Thánh đi. Ông dạy, ông bước vào cái lãnh vực của tôi. Thành ra, cái lãnh vực đó tôi giỏi. Ít nữa là tôi với tôi. À, trong những cái của tôi có, thì cái giỏi nhất của tôi là giảng đạo, là đạo. Đừng so sánh với người khác, mình nói mình giỏi kỳ. Người khác nhiều người giỏi lắm. Cao nhân tắc hữu, cao nhân trị, không có, không được. Nhưng mà tôi nói, nếu so tôi với tôi thì cái mà tôi chuyên, cái mà tôi giỏi là Kinh Thánh, là lời Chúa, là giảng đạo. Chứ còn ngay cả cái đó cũng không xong nữa thì sao đó. Quý vị biết là tôi cũng là thích trang trại và cũng từng làm việc, rồi cây này thuộc tính thế này, thế kia, cái thế nọ, tôi cũng biết chút, rồi chăn nuôi, rồi thậm chí là nuôi cá cũng có biết, cũng có đọc sách. Ô, nhà tôi một tủ sách dài về ba cái vụ trang trại đó, tại vì Hội Thánh có làm trang trại mà, tôi phải nghiên cứu mới định sách được. Nhưng mà nói vậy chứ còn cái mà tôi giỏi hơn các cái khác của tôi phải là đạo, phải là giảng đạo. Tôi phải nhắc mình như vậy. Trong thôi mình trở chăm sự vô ích, Phaolô nói như vậy, trở chăm sự vô ích. Ôi có nhiều tôi tớ của Chúa chăn bày là lo về vấn đề bày chiên thuộc linh đó. Thì dở mà trồng cà phê thì giỏi, cái không được rồi. Hẳn nhiên càng trồng cà phê giỏi càng hay, nhưng nếu chăn bày cũng thành công. Chứ còn cái vụ làm lúa, cái vụ trồng cà phê, cái vụ nuôi heo, cái vụ khác giỏi, còn con cái giảng đạo dở thì thôi rồi. Chúng ta phải xét lại cái đó nha, phải xét lại cái đó. Chúng ta phải mong ước giỏi nhiều mặt, tôi không có chủ trương là chúng ta bó rõ trong một phạm vi, nhưng mà cái mình phải giỏi nhất so với mình là chức vụ giảng đạo, bởi vì đó là chuyên mà. Không phải tối ngày ăn rồi là cầu nguyện với giảng đạo không, nhưng mà luôn luôn cái đó là cái chức vụ chuyên. Mà sở dĩ chúng ta dở là tại chúng ta không chuyên như vậy trơn, phải không? Chúng ta không chịu chuyên. Chúng ta lo lusubu mà không lo cái phần chính yếu của mình, cho nên chúng thí dụ như bây giờ chúng ta để bao nhiêu thì giờ cho bài giảng. Nhiều khi chúng ta ngồi chúng ta kiểm lại, tới thứ bảy cái đầu còn chưa biết giảng cái gì. Rồi tới gần giờ giảng chưa xong còn lượm tha lượm thượm, mà dám nói là chuyên sao nổi, phải không? Nếu đó là cái chuyên thì mình phải chuẩn bị chứ. Chuẩn bị chu đáo là thành công một nửa. Đó, phải không? Không chuẩn bị là chuẩn bị để thất bại. Nhưng mà trong quá khứ chúng ta giảng chúng ta chuẩn bị như thế nào, câu đó có câu trả lời rồi, phải không ạ? Cái câu mà tôi thích lắm là câu không chuẩn bị là chuẩn bị. Chuẩn bị để thất bại, giảng cũng vậy. Người ta chê mình là phải, tại sao? Tại đã dở rồi mà còn không có chuẩn bị kỹ nữa thì sao? Thất bại là cái chắc rồi. Cho nên trong chức vụ hầu việc Chúa, chúng ta biết rằng chính các sứ đồ đầu tiên đã nhắc chúng ta, Thánh Linh đã nhắc cho các sứ đồ và nhắc lại cho chúng ta, phần của chúng ta là chuyên về chức vụ cầu nguyện và giảng đạo. Chúng ta có đầu tư thì giờ tâm lực vào điều đó không? Thật là sung sướng vì có nhiều khi nửa đêm ngồi dậy cầu nguyện, nửa đêm ra bật đèn để ghi chép chép đi xe dọc đường, chợt nhớ rút túi ra có mấy tờ giấy đứng mình lại ghi chép chép chép. Bởi vì sao? Lúc đó có ý tưởng bài giảng, lúc đó có ý tưởng bài giảng, mình ấp ủ đây rồi, bây giờ mình có ý tưởng bỏ ra, không khéo mình nói như đeo cách thế sao đó, điều đó nó ra khỏi ta rồi. Lúc đó ngồi mình cái đầu không biết mình có cái gì hay lắm mà bây giờ không nhớ, tức lắm, phải không? Cho nên phải ghi liền, phải chộp nó lại, cột nó lại, không nó đi mất sao? Đó. Thậm chí tôi nói có một điều vui, tôi đọc trong cuốn sách về bí quyết sáng tạo, tác giả nói rằng không, tôi ông có một người bạn chuyên suy nghĩ về những cái sáng kiến để quảng cáo, làm cho trong công ty quảng cáo, và khi người bạn bảo chào, xin lỗi anh yên này, nói đâu đây nè, không thấy nó mất bây giờ, anh yên, tôi chút nha, đừng nói gì hết nha. Anh cầm ghi rồi thôi bây giờ mình nói chuyện. Anh làm gì vậy, cái gì, đi đâu à? Có cái ý, tôi mới có cái ý, anh vô nói tôi quên. Thật ra tôi mới yêu cầu anh em chút, tôi ghi nó vô. Cái ông này bậc thầy của cái sự sáng tạo đây nè, có những ý tưởng mới nè, phải chộp liền cột liền đó. Thành ra nếu mà chúng ta là chìm đắm ở trong cái việc đó, như cái nghề của mình, cái nghề thánh, nói nôm na như vậy, và chúng ta chìm đắm ở trong đó thì không thiếu bài giảng, không thiếu ý tưởng, thì chúng ta chắc chắn là sẽ không bị người ta khinh. Mà người ta khinh hay không cũng không phải là việc lớn, không đến nỗi Chúa buồn lòng, không nổi bầy chiên ốm o đói khát, tại vì chúng ta tắc trách. Cho nên gương mẫu của Chúa, rồi chính Đức Thánh Linh dạy cho các sứ đồ rút bài học quan trọng dạy lại cho chúng ta. Nói hôm nay thì đây cũng là bài học của Chúa qua các sứ đồ, qua hội thánh đầu tiên, và trải qua nhiều thế hệ, tòa giảng bao giờ cũng là đặc biệt quan trọng để đem lại sự gây dựng cho cả hội thánh của Chúa và cứu nhiều người. Mà thời kỳ nào tòa giảng bị lấn át bởi những cái hình thức khác, thời kỳ đó thật là bất hạnh. Thời kỳ nào mà tín đồ không còn khao khát, không còn sốt sắng muốn lắng nghe lời của Chúa nữa, bởi vì những người giảng đạo kém quá, không đáp ứng, thì thời kỳ đó thật là tối tăm cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Thôi chắc chúng ta học mỗi lúc ngắn ngắn cho nó vừa.